Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa thiết lập một kỷ lục mới, đạt mức 111,56 tỷ đô la vào năm 2021, tăng gần 21 tỷ đô la so với năm trước, theo số liệu thống kê mới đây của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Với cột mốc kỷ lục mới này, Mỹ trở thành đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam, đạt mức kim ngạch trên 100 tỷ đô la, chỉ sau Trung Quốc. Năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 25%, lên gần 96,3 tỷ đô la, chiếm 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Hoa Kỳ, đứng đầu là máy móc, thiết bị và phụ tùng, đạt gần 18 tỷ đô la, tăng 46%, kế đó là hàng dệt may với hơn 16 tỷ đô la, tăng 15%. Máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt gần 13 tỷ đô la, tăng 23%. Ngoài ra, các thiết bị cầm tay và linh kiện, giày dép, gỗ và sản phẩm bằng gỗ cũng đạt mức tăng cao trong năm qua. Trong khi đó, về nhập khẩu, Việt Nam năm 2021 nhập khẩu gần 15,21 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ, tăng 11,4% so với năm 2020 và chiếm 4,6% kim ngạch cả nước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng. Vào đầu tháng 1 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố rằng Việt Nam quyết giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ sau khi Washington gán nhãn Việt Nam cùng với Thụy Sĩ là nước thao túng tiền tệ vào tháng 12 năm 2020 dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Đến tháng 4 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nói rằng không có đủ bằng chứng để xác định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ như đã nêu trong báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ trước đó. Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một bộ đội Việt Nam đang theo học tại Học viện Quốc phòng Nhật Bản vì tình nghi bán thẻ cư trú. Truyền thông Nhật Bản dẫn thông báo của cảnh sát Tokyo cho biết vào ngày 21 tháng 1. Theo đó, cơ quan kiểm soát tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát thủ đô Nhật Bản đã bắt giữ Đỗ Tuấn Nghĩa, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam và là sinh viên năm thứ ba tại Học viện Quốc phòng, hiện đang sống ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, vì tình nghi vi phạm đạo luật kiểm soát nhập cư và công nhận người tị nạn của nước này, theo tường thuật của tờ Mainichi. Quân nhân Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà để gửi thẻ cư trú mang tên mình từ một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Yokosuka đến một căn hộ ở phường Shinjuku, Tokyo vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Vào thời điểm đó, một thanh niên Việt Nam khác tên là Đặng Quốc Nam, 22 tuổi, đang sống trong căn hộ trên. Đặng Quốc Nam cũng đã bị cảnh sát Nhật bắt vì tình nghi nhận thẻ cư trú với tên của một người khác. Cảnh sát cho biết Đặng Quốc Nam đã đăng một tin nhắn trên một trang web tìm việc với nội dung rằng tôi sẽ trả 200.000 yên, tức là khoảng 1.800 đô la, nếu một hợp đồng điện thoại di động được dàn xếp. Sau đó, Nghĩa đã liên lạc với Nam và được Nam yêu cầu gửi thẻ cư trú của mình cho anh ta. Cảnh sát cho biết cả hai đã thừa nhận các cáo buộc chống lại họ và Đỗ Tuấn Nghĩa khai rằng anh ta cần tiền vì thích mua hàng hiệu. Cảnh sát Nhật xác nhận thẻ cư trú trên đã được sử dụng để ký hợp đồng cho ba điện thoại di động và thẻ này có thể được sử dụng bởi một nhóm gian lận. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Nhật điều tra thêm.
Quỹ VinFuture của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng trao 4 giải thưởng cho những nhà khoa học xuất sắc tối hôm 20 tháng 1 với tổng giá trị lên đến 4,5 triệu đô la. Trong dư luận Việt, nhiều người nhận xét chương trình trao thưởng này thật độc đáo ý nghĩa, song cũng có một số người băn khoăn liệu giải có thể tồn tại lâu dài. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam về buổi lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu, quỹ của tỷ phú Vượng trao giải thưởng chính VinFuture Grand Prize cho ba nhà khoa học gồm Kathleen Carrico, Drew Weissman đến từ Mỹ và Peter Rutherkulis đến từ Canada. Họ được vinh danh vì đã nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa mRNA, mở đường cho việc chế tạo vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả, giúp cứu sống vô số người. Ba nhà khoa học này là những người đầu tiên nhận giải của VinFuture. Báo chí Việt Nam nhấn mạnh rằng giải thưởng chính của VinFuture có trị giá tới 3 triệu đô la, gần gấp 3 giải Nobel. Bên cạnh giải thưởng chính, quỹ của vị tỷ phú người Việt là chủ của tập đoàn Vingroup còn trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải 500.000 đô la cho 4 nhà khoa học đến từ Mỹ và Nam Phi để tôn vinh thành tựu hoặc nghiên cứu của họ về vật liệu khung cơ kim, da điện tử siêu co giãn và một loại sản phẩm dành cho phụ nữ có tác dụng kháng virus HIV. Tin cho hay là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã dự buổi lễ và trao giải Grand Prize cho nhóm 3 nhà khoa học được trao giải. Theo quan sát của VOA, phần lớn dư luận Việt Nam dành cho quỹ VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lời ca ngợi. Họ cho rằng buổi lễ trao giải đạt đến đẳng cấp thế giới và là thành công ban đầu của quỹ. Một trong những người khen ngợi VinFuture là nhà báo kỳ cựu quốc phòng, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên. Ông viết trên trang cá nhân rằng buổi lễ trao giải rất đặc biệt và trang trọng và nhận xét rằng quỹ của ông Vượng đã thay mặt cả loài người trên thế giới cảm ơn các nhà khoa học đã nghĩ ra vaccine COVID-19. Ông Phong bình luận thêm rằng điều đó không phải ai giàu có trên thế gian này cũng nghĩ ra và cũng có thể hào phóng làm được như vợ chồng tỷ phú Vượng đã làm. Thật tuyệt vời và cũng thật tự hào với ai là người Việt Nam, nhà báo quốc phòng nhấn mạnh bằng cách viết hoa tất cả các chữ cái. Ông Phong cho rằng những chương trình như thế này sẽ tạo được vị thế của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế, trong đó có cả vị thế về mặt khoa học. Bên cạnh nhiều lời ca tụng, VOA nhận thấy cũng có không ít người bày tỏ ý kiến rằng một buổi lễ tưng bừng với số tiền 4,5 triệu đô la chưa nói lên gì nhiều về VinFuture mà cần chờ thêm thời gian dài nữa để khẳng định về tầm vóc và sự bền vững của quỹ. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ hiện làm việc ở Na Uy đưa ra ý kiến rằng tuy giải thưởng của VinFuture gần gấp 3 lần giá trị của giải Nobel, song tiền thưởng nhiều không nhất thiết có nghĩa rằng giải thưởng đó danh giá. Sự đánh giá của giải thưởng được tạo nên bởi 5 yếu tố, tiến sĩ Vũ viết trên trang cá nhân, đó là tổ chức đứng sau giải đó, cá nhân người sáng lập giải, đất nước nơi giải đó khởi phát, quy trình trao giải và số tiền thưởng, và cuối cùng là thời gian quỹ hoạt động chứng tỏ sự nghiêm túc của nó. Phân tích về các yếu tố nêu trên, ông Vũ chỉ ra rằng giải Nobel đem lại sự vinh dự của người nhận giải vì phía sau nó là Viện Hàn Lâm Khoa học của Thụy Điển, gồm những nhà khoa học hàng đầu của châu Âu và thế giới. Người sáng lập giải Nobel là một nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nhân thành công và cũng là nhà từ thiện. Về yếu tố nhà nước, tiến sĩ Vũ viết rằng một giải thưởng danh giá phải gắn liền với một đất nước văn minh. Đó phải là một nước phát triển về khoa học công nghệ hoặc giàu có về văn hóa. Và trên hết, nó phải là một nước văn minh trong cách đối xử giữa người với người. Đó là lý do mà giải thưởng được trao ở một nước có truyền thống dân chủ, xiển dương hòa bình. Nó sẽ có giá trị khác so với một giải thưởng tương tự được phát ở một nước độc tài, độc đoán, vẫn lời ông Vũ. Bàn về quy trình chọn người để trao giải thưởng, tiến sĩ Vũ đưa ra quan sát rằng đó phải là những người được đề cử bởi những nhân vật ưu tú nhất thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội của các nước khác nhau trên thế giới, mà chủ yếu ở phương Tây. Một khi được đề cử và được chọn trao giải, đó là một sự công nhận rằng người nhận giải là những người ít ỏi thuộc nhóm tinh hoa của nhân loại, ông viết. Từ những phân tích đó, ông Vũ nêu lên sự tương phản của quỹ và giải thưởng VinFuture. Nhìn lại cả 5 yếu tố trên để thấy cái giải thưởng VinFuture thực ra không rơi vào một tiêu chí nào cả ngoại trừ số tiền thưởng. Riêng về cá nhân ông Vượng, người chủ của VinFuture, tiến sĩ Vũ nhận xét rằng so với những tiêu chuẩn của giới tinh hoa phương Tây, ông Vượng hoàn toàn không có nếu không muốn nói là ngược lại. Sự giàu có của ông Vượng trong mắt của nhiều người là do có được từ sự thông đồng với giới quan chức nhằm chiếm lấy những khu đất đắc địa. Không thấy ông có một phát minh nào cũng như có những đóng góp nào làm nên sự tiến bộ của nhân loại trước khi ông sáng lập ra giải VinFuture này, ông Vũ viết. Theo vị tiến sĩ hiện sinh sống và làm việc ở Na Uy, chẳng có gì hãnh diện khi người ta nhận một giải thưởng xuất phát từ một nước cộng sản độc đoán. Nếu số tiền của nó không lớn, người ta đến nhận tiền hơn là đến nhận giải. Tiến sĩ Vũ cho rằng những người nhận giải hẳn là cảm thấy ái ngại khi nhận phần thưởng được trao từ tay một ông thủ tướng đại diện cho một chính phủ duy trì quyền lực bằng bạo lực và khủng bố, chứ chẳng phải là một chính phủ do dân bầu một cách chính danh và trong hòa bình. Kết luận về giải VinFuture, ông Vũ viết, đây là một giải mới, còn rất lâu mới có thể tạo nên một uy tín. Cũng đưa ra ý kiến về VinFuture, tiến sĩ Nguyễn Đức Thái, Việt Kiều Mỹ hiện sinh sống ở Việt Nam, viết trên trang cá nhân rằng ông thấy băn khoăn kèm theo với bức xúc khi nhìn thấy số tiền 4,5 triệu đô la sẽ từ Việt Nam chảy ra nước ngoài đến các phòng thí nghiệm rất đầy đủ và có thể dư thừa, trong khi rất nhiều phòng thí nghiệm ở trong nước và các nhân tài Việt đang khan hiếm tài trợ. Tiến sĩ Thái nêu lên quan điểm là VinFuture cần mang về những giá trị cụ thể cho khoa học Việt Nam khi đầu tư phát thưởng cho các trung tâm khoa học quốc tế. Các mục tiêu đó có thể là mang về cho Việt Nam những chuyên gia và họ có khả năng tự chủ phát triển các nghiên cứu quan trọng trong nước, hoặc tạo được những chương trình hợp tác phát triển khoa học mũi nhọn cho Việt Nam với các trung tâm hàng đầu nước ngoài, hoặc tạo ra được cao trào khoa học quốc tế trong nước để khoa học Việt Nam đi song hành với khoa học thế giới, tiến sĩ Thái viết. Theo ông Thái, nếu không mang về được những mục tiêu nêu trên mà chỉ giúp khoa học thế giới tiến bộ cho lợi ích chung của nhân loại, thì e rằng VinFuture tự biến mình thành một loại quân tử tàu. Trong tiếng Việt, cụm từ quân tử tàu có hàm ý nói về người cuồng ngôn, lố bịch, không thực tế. Ông Dương Quốc Chính, một người chuyên quan sát và bình luận về thời cuộc ở Việt Nam, có tổng cộng khoảng 60.000 người theo dõi, nói với VOA rằng việc báo chí Việt Nam nhấn mạnh vào khía cạnh giải VinFuture có giá trị gấp 3 lần giải Nobel là kiểu so sánh rất sôi thịt. Vác tiền để ra khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy chọc phú, ông Chính nói thêm. Vẫn nhà bình luận này đưa ra nhận định với VOA rằng việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ cho thấy là Vingroup có mong muốn được rửa mặt, biến mình thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh là một tay từ bản thân hữu bán bất động sản. Giải thưởng này chỉ là cách PR về hình ảnh cho Vingroup lấy tiếng với bạn bè Nam Châu, ông Chính nói, và đưa ra quan sát rằng nhìn chung các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải là do một doanh nghiệp. Ông Chính lấy dẫn chứng là quỹ từ thiện của vợ chồng tỷ phú Mỹ Bill Gates đứng tên ông bà, không dùng tên hãng Microsoft. Nhà bình luận Dương Quốc Chính lưu ý đến phát biểu của giáo sư Đặng Văn Chí, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig, Mỹ, thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, được trang VN Express trích dẫn, đó là duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời. Theo ông Chính, xét đến thực tế trong những năm gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp từ bỏ một loạt các hoạt động đầu tư kinh doanh, kể cả trong lĩnh vực công nghệ chế tạo, cho nên không thể loại trừ khả năng là biết đâu 1-2 năm tới, ông Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này.